nói thiệt, nói cho giờ nói tóm lại nghe, thì tổng kết lại đi. Bây giờ ra đây là mấy chị theo tôi cũng cả chục năm rồi, hơn cả chục năm rồi, học quá nhiều rồi. Nhưng mà nói chung thì Phật pháp thì vô biên thiệt, mình học hoài không hết. Nhưng mà cái cách quan trọng là mình học chỗ nào, tìm cái nào thích hợp mình học. Gọi là 8 vạn vô nghìn pháp môn mà, 8 vạn vô nghìn pháp môn chứ thì có trong sách thì cũng chừng, nếu mình biết á, cũng chừng mấy chục pháp môn mà đọc hoài không hết. Nói thì dụ như kinh Nguyên Thủy thì cũng chừng trong trong 4 bộ A Hàm rồi cùng Đại Thừa thì đấy 3 bộ chính, cái 4 bộ chính thì cũng chừng đồng đúng phần học hoài không hết. Nhưng mình học những cái gì thích hợp, chứ còn học hoài thì học hết thì ra có nhiều người học giả cái đọc hết tất cả cái này rồi cũng không giúp được cái gì. Ta chỉ cần có cái là ngồi đại học rồi viết sách thì nó có tiếng nghiên cứu vậy thôi. Giờ cái học mình á cũng phải lựa chọn mà rất tiếc á, tôi không phải cái hạng minh sư. Minh sư thấy rõ học trò để cho những cái pháp nào có nào thích hợp, thành tôi nhắm chừng tôi nói vậy đó. Thành nhiều khi mình cảm thấy mình nói nhiều chuyện cũng không thích hợp, nó hoài sợ cũng chán, mà đủ đề tài chả biết đề tài gì mà nói. Chỉ có cái là mình biết rằng Phật pháp nó vô cùng, thiệt là những cái học rất sơ cũng bao giờ cùng tận. Trong cái học mình á, nó đi từng cái mục một. Trong Phật giáo chỉ học có 3 cái, giới, định và huệ, chừng đó nhưng không có nhiều. Nhưng mà huệ thì nó bao la vô cùng, cho nên mà khó thật. Để hiểu biết trong trong con người ta, biết ta là ai, trong ta có thân, thân là sắc thân, sắc thân là cái gì, nó hiểu biết không hết được. Rồi tới định, hay ngồi thiền định từ tầng này qua tầng khác, rồi những cái điều của thiền định đó, cũng là, cái cùng đó là giới mình thấy rất dễ. Nhưng mà thấy dễ, nhưng mà trong sách lục anh thì đã khen ngợi giới nữa. Giới như biển không bờ, như báo cầu không chán, nói cá biển là như nhà giới như biển không bờ, do có cảm giác biển không bờ á thì khó có ai cảm giác được lắm. Những người mà tin chuyên giới tục hàng ngày cảm thấy mình đi hoặc là thấy sâu xa đó cái không hiểu thì mới gọi là thấy được cái không bờ. Đó là giới, là những cái cử chỉ sống hàng ngày thì có tại gia thì không thể kiểm soát được. Nếu người xuất gia thì trừ những cái thời gian mà lo lăn lộn ngoài đời thì nó cũng có lăn lộn với không. Không lăn lộn đấy nghĩa là mình trừ một số vị mà đấy là vì cái chức vụ vì này nọ kia rồi phải ra cái đời lăn lộn thì không có thời giờ mà tu tập thì không nói. Nghĩa là có nhiều có thời giờ sáng lại vài bắt lại thật nha, nó thì đủ rồi, không có thời giờ tu tập. Tu tập thì cái kinh nghiệm rằng mình lại Phật mà nói ra mình lại thì lê lạc thật ở đây, nhưng mà lại hoài cái người lại mới gì hết tâm tư tiến bộ nó cũng khó thấy lắm. Ngoài lại Phật còn cái gì thêm nữa kia, nhưng mà chỉ lại Phật là đủ. Trong sách có nói, ví dụ nói rằng là chỉ một môn luận hay chỉ một lại Phật là ta có thể giải thoát, cái đó gọi rằng là giới cấm thủ, cho rằng như vậy là đủ thanh tịnh, đó là giới cấm thủ. Thì cái này, tại vì nó cái tâm tư, những cái phiền não nó trong ta rất nhiều chứng bệnh lắm. Tham là một chứng bệnh, sân là một chứng bệnh, si là một chứng bệnh, nghi là một chứng bệnh, ngạ mạn là một chứng kiến, là một chứng bệnh, nó nhiều chứng bệnh lắm. Mà mình không biết cái chứng bệnh nào trị trước trị sau. Chủ yếu đầu tiên là chúng ta học giới, học khi nào thấy mà càng ngày mình càng vui trong trường hợp kia, càng thích trong học giới thì nó có tiến bộ. Nên là về giới, về hình thức á, cơ bản bỏ cái giới tỳ kheo với tỳ kheo đi ra ngoài thì cái đó không dính ngoài đời. Không, giới cơ bản á, tại gia mà ở đây là các chị học tương đối đầy đủ, học từ 5 giới 8 giới cho tới bộ tất giới tương đối thì đủ hiểu được 5 giới là gì, vì sao có 5 giới. Tôi sợ nó quên thôi, tôi nói nhiều lần nó ít như 2-3 lần nhiều. Tôi nói 8 giới cái nghĩa, ít nghĩa 8 giới như thế nào, thọ trì 8 giới như thế nào mình cũng đã học rồi. Rồi tới nó tới bồ tát giới, chẳng hạn cái bồ tát cho nó những cái đơn giản, nhưng mà trong đó từ 5 giới cho tới 8 giới mình cái mà nó dễ thấy nhất ấy, đó là cái 8 giới của bồ tát giới. Cái 5 giới thì nó cơ bản, thành ở đó mình thấy cái tiến bộ nó hơi khó, không thấy cái tiến bộ trong 5 giới này. Nhưng mà cầu giới là cầu cái gì? Là cầu cho cái tâm mình đó được yên ổn, tâm mình nó cái không có thù, không có hận, bớt cái tham, bớt cái này cả, cái này mình kiểm soát được. Nó tham thì mình chả có tham gì, ở đây chả có ai tham tiền, tham bạc, làm gì có điều kiện thì làm giàu. Nhưng mà tham là cái gì mình thấy không hết. Sân là cái gì mình thấy thiệt, có những người cả đời không giận ai nữa, nhưng mà trong đó vẫn có cái sân hàng ngày, mình biết cái sân đó chỗ nào. Ra ngoài đường thì bỗng dưng vấp một cục gạch, cái núi nó bầm, cái nóc nó giận chút, cái không có, hay là bực mình chút, tất cả cái đó là để hôm nay cái sân không cùng tặng, mà biết cho hết tất cả cái này đâu gọi là nhớ không cùng tặng, mình biết không hết, cái tâm tư biến hết. Nên mình đã tu tập giới thế nào mình biết, nó trong những cái hàng ngày đi đứng nằm ngồi. Những cái gì ta vui với cái gì, ta không vui với cái gì, nhưng ở tại gia thì lăn lộn cái đời thì khó cái này lắm, cho nên khó thấy cái biên giới của mình. Nó cho nên biên giới với biển không bờ, nhưng người nào học hành giới trong đó, nhưng mà học không thì không thể được học giới của định của huệ, mình được thấy là thấy giới nó không có bờ, không có bờ bến. Giới nói chung học kiểu là trau dồi đạo đức của mình, trau dồi cái bản chất đạo đức của mình, đời sống đạo đức của mình. Thì từ đạo đức và từ giới là gì? Thực ra đó là cái giá trị của con người, cái phẩm giá của mình. Mỗi người đều có cái phẩm giá của nó, chức nghiệp nào có cái phẩm giá của đó. Nhưng đây là chức nghiệp với đời. Ông thầy giáo đều có cái phẩm giá của ông thầy giáo. Ông ra đường về thế nào để học sinh nó thấy nó kính trọng, học trò mình thấy kính trọng, vô lớp về thế nào. Mình tới già rồi thì cái phẩm giá nó khác, nó vẫn giữ cái tư cách nó quen rồi, nó phẩm giá ngồi. Hoặc là ông từ giả cái chức dạy học trò, nếu ông làm ra làm quan làm quyền thì cái phẩm giá lúc này nó khác, nó có thay đổi. Nhưng mà cái phẩm giá của người thọ giới không thể thay đổi được, vì đó là cái bản chất của con người, nó tạo nên bản chất của con người. Đây là con người là nhân loại. Nếu mà tiến lên nữa thì ta làm chư thiên, thì cái giới đó là giới nó bản chất tiến lên bậc là chư thiên. Chư thiên có từng bậc, chư thiên nó chung là nó tới cái 18 tầng trời. Từ cái tầng thứ nhất thấp nhất, bỏ cái trời dục giới đi, 18 trời thiên á, cái dục giới 6 tầng kể, chứ còn kia cả 6 tầng dục giới này là 24 tầng trời. 6 tầng của dục giới, 18 tầng của sắc và vô sắc giới. Mình leo cho hết 18 tầng này thì thấy cái giới này, mình chưa hết được thì mới thế giới không cùng tầng. Ngay cả cho tới A-la-hán cũng chưa cùng tầng cái giới. Thì có viên bản được ở Phật mới thấy được đây là giới không cùng tận. Nên mình học, mình cố mình học trong những ngày này, nhưng làm cho anh cứ thấy cùng tận. Đó là cách làm của mình. Có điều thiếu rằng là mình đây nói trong ai cũng vậy thôi, tôi làm thầy cũng vậy, các chị cũng vậy thôi. Mình không có minh sư, mình theo thầy. Mình không phải nói rằng mình là chê thầy chê bà gì hết á. Nhưng mà thật sự ra thầy cũng chưa phải là thánh, không hiểu được tánh tình của mình. Cũng như cha sinh con, không hiểu được cái bản chất của con, không hiểu được thế nào. Thành ra thì nói chung là ở nhà nuôi con cái dạy dỗ như may rủi, nuôi như nuôi cỏ vậy đó. Mình kinh dựa cái phước, nếu có phước thì nó theo mình, nó theo cái nghề nghiệp đạo hòa. Có phước thì mình cũng chịu thua thôi. Nhưng mình cũng vậy, thậm chí nhờ cái phước, mình học được nhờ cái phước. Mình nói chủ yếu giờ cái đầu tiên mình phải lo cái phước, mà phước nằm trong giới. Mình biết rằng ba cái cơ sở để tạo phước. Là thí ở tại gia thì thí, bố thí là dẫn tới cái trì giới xong tu tập đấy, là ba cái đó. Thì những cái điều khoản như vậy biết hết rồi. Thế qua cái định, các cái thiền định thì mình thấy điều kiện để học thiền định. Học thiền định á, có cái trường sở hay là có cái chỗ ngồi yên ổn học thiền định, thì ở nhà học được bao nhiêu thì học, ngồi tập ra được, mà ra lễ bái là định. Nhưng mà còn cái huệ, cái đó cũng học về từ thấp lên cao. Thì lâu nay thì tôi cũng chú tâm về cái này, thì bây giờ học lại từ đầu để cho nó biết. Thực sự ra huệ là học để biết cái gì, biết ta là ai, ta là cái gì, ta có nghĩa như thế nào, vì sao ta có đây, ta từ đâu đến, ta sẽ đi về đâu. Thì điều nó không phải là dễ. Hồi trước ấy, cái ngay cái trong chân kích cái chú nhớ có lầm không ấy, mình một cái câu 100 năm trước là cái người mà thợ mộc á, người ta làm ta quăng cái búa, ta ngồi ta hút thuốc ra, ta đục lại như thường, cái người đang ngồi viết mà quăng cái viết xuống mà đi ra ngoài vô lại khó viết lại đó. Cái chuyện này, cái nghề của tôi là nghề nghiệp tôi biết rồi. Thì bây giờ tôi bắt đầu tôi lấy lại, bây giờ tôi đang nói này là cái gì đây, là mình nói cái huệ. Thì bây giờ bắt đầu cái huệ này, huệ thì Phật có thứ tự một chút, nghĩa là mình cái huệ đó đúng ra về chỉ có học, có biết thứ đủ đủ cái huệ để phát triển huệ, đó là biết cơ bản là bốn thanh đế. Bốn thanh đế mà cái người ta hiểu, nói thì ai cũng nói để hiểu là khổ là gì, tập là gì, nghiệp là gì đó. Nói như vậy thực sự không hiểu gì hết. Thì tạo thế nào ta chưa hiểu được là thực, thực tế chưa hiểu được. Thì mình làm thế nào để có thể hiểu một cách để mình học về khổ. Nếu đời ai biết là khổ, nhưng thế nào là khổ thì ta mới biết được. Cho nên thoát khổ thế nào là có khổ, thế nào là thoát khổ, nhận định thực sự là nếu thấy đời là khổ thật thì chắc sẽ tìm cách giải thoát. Giải thoát ngay trong đời này chứ không có lơ là hết. Cũng như người bị tù, bị tử tù và tất nhiên phải dòm lao liền để biết con đường nào có thể thoát được. Còn nếu không thoát được thì ráng nằm yên để mà chờ chết, còn không thì nó vẫn tìm cách để nó vượt, nó tù nó phải trốn. Cũng như cái thời xưa mà ở Việt Nam đó, cái thời kỳ mà nói là những người thiếu điều kiện thôi, còn mà vượt biên được thì ta vẫn tìm cách ta vượt biên, còn ra giờ không chết. Nó thì học thấy khổ tất nhiên là vậy. Nhưng mà trong này không ai tìm cách thoát khổ ấy, khó tìm cách thoát khổ lắm, chấp nhận cái đời sống hàng ngày. Chỉ có đấy. Thế là cái khổ đơn giản mình chưa hiểu, thì tới cái tập thì cũng hiểu được, việc đạo hiểu được. Đó là hiểu tới cái duyên khởi nữa, để duyên khởi để biết rằng ta có nghề với người xung quanh như thế nào. Ngay cả khi ta ngồi ta tỉnh tọa, ngồi nhập định hay ngồi thiền định trên một cái rừng cây chẳng hạn, ta vẫn có nghề với hoàn cảnh xung quanh thiên nhiên như thế nào, và cả trong con người ta nữa, ý tưởng này nó có nghĩa ý tưởng kia như thế nào, làm cái huệ nó rộng lớn lắm. Nhưng mà tất cả những cái học này á, thực ra có học được á, đầu tiên á, mình nói thì trước là tiếp tục cái đời trước này, là tiếp tục cái những cái tuần trước cái nào, rồi sẽ là đi vào cái phần huệ này. Tôi nói phần định thì là có điều kiện, có trường hợp, nhưng mà nó dạy trực tiếp trên máy được. Nhưng mà định là phải tập học cách nào đó, phải học định giới, định vậy chứ phải đủ. Có giới mới có định, có định có huệ, cái là Phật này rất rõ hả? Cái là trong kinh điển nó rất rõ, mình có thể khác đi được, mình thì vượt qua được, mình chứ phải là một đức giáo chủ hoàn hảo bằng Phật mà để có thể thay đổi được. Học đại biểu giới, cái đó định về ba cái học căn bản. Nhưng mà có thể học được một chuyên chú học được, có thể học được một cái ý chí giải thoát thì cần phải là quan sát. Đúng ra là cái huệ là phải biết rằng cái thế giới xung quanh ta là gì, ta là ai, có cái thân xác là như thế nào. Rồi này tôi nói nữa chừng tôi quên đó, cái vụ nói đó. Thì nói bằng cái huệ đó, ta là ai, ta ở đâu đến, ta từ đâu đến. Cái này có hỏi rằng là những người có suy nghĩ một chút, ai cũng hỏi câu này. Và những cái người bảo chúa độc ác, ta vẫn hỏi câu này. Thấy ông Thành Cát Tư Hạng thấy không? Hét ra lửa, chinh phục cả 1/3 thế giới. Những quyền uy, nhưng mà sợ chết, không biết sợ chết ta đi về đâu. Tìm cách chết, thì mời đạo trưởng khu sư cơ tới để làm thuyết giảng cho rằng là người ta có thể sống lâu dài được hay không. Đọc sách những cái bảo chúa mới thấy họ là nghĩa là muốn giết ai thì giết, mà hành hình ai thì hành hình, nhưng vẫn sợ cái chết, vẫn muốn biết rằng chết ta đi về đâu, là ta có thể ở đây hoài. Mình biết nhưng mình đối diện với cái đó mình thì mình chưa học được cái đó. Tất nhiên nói chung là học là và học á, để làm học trên sách vở mà để tu là đầu tiên là cái hoàn cảnh ta, thì các huệ nó sẽ dạy dùng hoàn cảnh đó. Nhưng muốn cái hoàn cảnh á, là thực sự rất ngoài trên sách vở được nữa. Cái người mà học trò mà học mà chăm chỉ học á, thì tới hết á, nó phải biết nó là ai, và trong gia đình nó là ai, nó là con nhà giàu, con nhà nghèo, con ông vua, con bộ trưởng, con một người ông mày, ông sinh, tất cả những cái đó học nó phải định hướng cho mình. Mình học đang phải định hướng về giới, định hướng hôm trước là mình nói là cái bồ đề tâm đó là chính cái định hướng. Thì giờ nói là cái là mình làm thế nào để củng cố cái bồ đề tâm này, để phát triển cái bồ đề tâm này, đó là cái điểm. căn bản. Nhưng nói pháp Bồ Đề Tâm ai có thể nói được, nhưng mà để thực sự rõ ràng pháp Bồ Đề Tâm, mình suy nghĩ lại nhiều khi pháp Bồ Đề Tâm đúng theo kinh nghiệm trong kinh sách nói ta đã có tâm Bồ Đề chưa, quả nhiên khó có. Không phải nói là bình thường, ngay cả bản thân nhiều khi nằm mình suy nghĩ là mình học kinh, học kệ tụng kinh, cũng nhớ rồi, nó là tinh tấn những đến đổi lời. Nhưng mà cái hỏi rằng là cái mức độ này cái tâm Bồ Đề ta như thế nào cũng khó mà thấy. Đó là chỗ rằng là chúng ta bị cái gì nó cản trở. Cái này là sẽ nói làm cần xuống. Nhưng mà có tâm Bồ Đề, thành ra tâm Bồ Đề, ít lệ của tâm Bồ Đề, đây là kinh sách nói nhiều. Thì cái tâm Bồ Đề là gì thì hôm trước mình có nói là sơ rồi. Bồ Đề có mấy bậc. Cái Bồ Đề tâm trước nhất, chủ yếu là nói là quý là pháp tâm Bồ Đề đấy. Nhưng mà cái người quý đầu tiên cũng như người là cái tâm Bồ Đề mà cơ bản nhất là hiểu nhất trong cái xét lại trong cái quy y, mà quy y mục đích mức thấp nhất cũng là quy y là gì, quy y Phật là một sợ. Còn ở ngoài đời thì nhiều khi quy Phật là sợ, sợ là đời này ác, đời sau ác hay gì đó, sợ những quả báo hay là sợ những cái tội ác hay là sợ những tai họa. Thực sự ra quả báo đời này sau người ta cũng hơi mơ hồ lắm. Nhưng mà chắc chắn rằng là đa số là quy Phật để cầu Phật cho được là giữ cho mình an toàn, bảo hộ cho an toàn. Cái đó không chả phải xấu xa gì. Chứ mình giác ngộ thức tỉnh một cái gì đó, thức tỉnh khả năng của mình. Nhưng mà cái đó nó hời hợp lắm. Đây là cái quy thứ hai nữa. Em thờ Phật để mong sanh về cực lạc, hay là mong sanh đời này, đời sau sung sướng, tu hưởng đời sung sướng. Cái này thì rất nhiều. Ngay cả các nước Phật giáo cũng vậy đó. Cái người theo được Phật cái làm gì? Hầu như là 90% bỏ những cái người mà quy Phật nào là quy theo thói quen để truyền thống, người ta quy theo, hay là bỏ những cái người mà quy Phật để Phật bảo hộ hộ trì cho mình á, vì Phật lớn hơn ông địa cho nên làm những việc ông địa không làm được. Phật lớn hơn cả ông Hoa Đà ấy, biệt thước ông không làm được thì Phật làm được, thì quy cái đó là bỏ qua cái chuyện đó. Nhưng hầu như là 90% quy y Phật để mong đời này sung sướng và đời sau sung sướng mà có phước. Đây là cầu cái phước đến cái đời sau. Thì cái đó cũng có một phần được giác ngộ. Đó là giác ngộ trong cái vấn đề luân hồi nghiệp báo. Giác ngộ. Thế mình đến tới cái giác ngộ nữa thì cái bản chất đời sống này rất ít. Thì lẽ trong cái sách này là giờ mới chỉ có cái điều kiện về cứ dần lập lại cái là nhập bộ đề hành đấy em, ta sẽ đặt nhập bộ tác hành đấy, còn là như đó là hành, những cái hành đọc cái tên nào tên là hành là nết của mình. Tất nhiên là nhân sinh bắt hành hiếu vi tiên, cái hành là cái nết của người, là cái tốt đẹp của người ấy. Đúng ra là sống tốt đẹp nhưng mà thành cái hành, cái nếp sống mà hành là nếp sống. Đây là hành, hành là hành động, cũng là đời sống hành động. Bồ đề nguyện và bồ đề nói cái tác phẩm đó đúng ra là kỳ trước tôi có giảng, mấy năm trước tôi giảng, nhưng mà tôi giảng cái này không có kết quả, thực ra phải đọc thôi, chứ mình thôi chỉ đọc mà suy nghĩ, còn biết là tôi giảng cho hời hợp. Nếu có nữa cho hay, cho vui vẻ thì nghe mà cười vui, nó thấy thầy nói hay thì nó dở, cái đó phải đọc. Đó, thì có bản gì cho cô Tri Hải thì mình đọc, mà cái này là biết rằng Tây Tạng phương Tây ta hâm mộ, giờ thì nhiều bản dịch tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức cái dịch nhiều lắm. Ngay cả bên mà Thiên Chúa khi ta đọc tìm trong cái này, trong này có hình ảnh Thiên Chúa hay không, là có một mục sư tìm cũng biết đó. Thì trong cái hình ảnh mục sư thì đẩy rằng là có thể là học để thấy Chúa, để về với Chúa, có thể là học qua cái nhập gọi là nhập bộ tác hành đó, nhập bộ tác hành tức là cái cửa đi vào hành vi của, đi vào đời sống cùng vị Bồ Tát, còn đây là cửa để đi vào cái hành vi của Bồ Đề, cái hành vi là cái hành động Bồ Đề nguyện, Bồ Đề hành, đây là cái cửa để đi vào Bồ Đề hành, để thấy Bồ Đề ích lợi gì để mà hành động theo tâm nguyện Bồ Đề. Nhưng mà cái này ở Việt Nam không có phổ biến. Hồi xưa là các thầy ông mình học trên tu tịnh độ, vì những gì liên hệ tới tịnh độ sau có phát triển như vậy thì đọc kinh Pháp Hoa, còn kinh Trung Cang thì cũng người ta đọc Trung Cang không hiểu thì tiếng Pháp Hoa. Do vì trong có mấy cái phẩm phổ môn, phẩm dược quân thượng rồi thấy nó dễ hiểu, tức là dễ hiểu theo cái cách của mình nhìn á, chúng ta là hiểu hết đâu. Nhưng mà đọc hết nó chịu khó đọc đi đọc lại nhiều, gần như là sách cuối đầu của người học Phật đấy. Trong cũng cái đó không có khó hiểu lắm, dễ hiểu thì không có lắm hiểu. Thế tôi có giảng ra thì hồi trước tôi giảng tôi rất mấy cái chị tôi nói thêm có gì nói gì còn dở hơn sách nói nữa. Nói ra như này còn dở hơn sách nói, những cái hạ thấp cái giá trị của sách đó thành tôi không nói. Cái đáng lý là giảng hết cái đó không được đây. Ráng mà đọc. Thì giờ thiên thiên làm nó đọc, đọc khi nào mà thấy thấm thì thôi. Đọc cái khác, tất nhiên là mình phải đọc hàng ngày có này khác. Nhưng tình còn lấy ra đọc hai cái bản kinh mà cho mình sống hàng ngày, sống hàng ngày tập luyện, đó là kinh Pháp Cú và là cái Bồ Đề Hành. Bồ Đề Hành hai cái đó. Thì trong Bồ Đề Hành nó nói cái tâm nguyện Bồ Đề, nó ít lời Bồ Đề. Thì bắt đầu từ cái chỗ khởi từ đầu á, thì nó chung chung tất cả Phật giáo nhưng riêng gì. Cho nên Phật nó khổ đấy trước là vậy đó. Vì sao Phật nó khổ đấy trước? Và vì sao mà trong các cái thế giới chỉ có thế giới loài người mới gặp Phật được? Vì dưới dưới khổ quá thì mất giờ để mà học Phật. Có thì khổ quá, có thì giờ ngay cả loài người vậy đó, loài người mà khổ quá cũng thể học được. Khổ vừa, có vừa khổ vừa vui. Mà nó còn chư thiên ấy, chư thiên trở lên ấy, thì cũng ai ở lên đó mà tu Phật cũng xuất hiện trên chư thiên. Vì chư thiên sung sướng á, chư thiên mà từ trong cõi lục dục á sung sướng quá thì họ sống bằng cái dục vọng sắc thanh hương vị xúc, thì Phật nó phát nó ngay lơ lơ cho họ cũng tha thiết á. Để sống đầy đủ thì ở đây ở cái thế giới mình đây cũng vậy, những cái nước nào mà lộn xộn á, lộn xộn vừa thôi, lộn xộn quá thì cũng như cái châu Phi là cũng khó mà tin Phật. Thì những cái nó cái tôn giáo nó phát triển nhiều vừa phải á, cái tôn giáo phát triển nhiều, thí dụ như Mỹ chẳng hạn, Việt Nam chẳng hạn thì nó dễ, nhưng mà thì cái tôn phải nói là Phật nhưng mà theo tôn giáo thì á. Là phải biết cái khổ của mình, cho nên nó khổ đấy trước, hiểu tất cả khổ đấy tùy theo cái mức hiểu khổ đấy của mình ta tu tập hay không. Thì đó hôm trước mới nói tới chỗ là nhận định chúng ta là những con bát nạn và 10 viên mãn, 8 cái khó gọi là bát nạn, 8 cái khó. Thì cái đó nhớ không được, thực ra ta đã sinh làm người rồi thì không còn cái nạn nào nữa hết á. Và trong cái đời sống này là không còn cái nạn cái khó nào nữa, chỉ có siêu con siêu thôi. Tất cả những cái người trong này, còn người ngoài đường là khác, người ngồi trước cổng chùa rồi là khác. Hay là người mà ngồi ở trên những ghế đại học đồ là, hay là những cái giảng thì nó khác, họ khác. Còn mình ngồi đây là thực không có cái nặng rồi nữa. Mà trong cái 10 viên mãn mình đọc cái viên mãn nào nữa, viên mãn đầy đủ trong bản thân á, thứ nhất là mình đặt sinh lập người đó là một cái viên mãn rồi nè. Là cái viên mãn thứ hai là mình sinh vào những cái biên địa hà tiện, cái chữ biên địa thời xưa, biên địa cái này cái phạm vi thế giới nó càng mở rộng, mức độ văn thế giới nó càng mở rộng, do phương tiện di chuyển như văn minh đó, nó truyền tới thì mình sinh vào đây gọi là sinh vào cái gọi là trung thổ, là trung bộ của xã hội đó. Đặng thứ nhất là nước lập người, mà đặng người là sinh vào trung bộ thì cái thời Phật á, cái trung bộ nó rất quan trọng, tại vì là những nơi đô hội tập trung lại thì người ta sống có thời giờ. Mặc dù có thể ra đi làm ngày là 8-9 tiếng nhưng vẫn có thời giờ, nhưng mà sống ở những nơi gọi như giới dụng cái thời tiền sử, ngày nào hái ăn ngày đấy không có thời giờ và không có cái chuẩn thiện ác. Đó là mình đang sống biên địa, mình sống ở cái thế giới không phải văn minh, nhưng đối với trong lịch sử loài người, văn minh theo cái chuẩn là cái xã hội đó con người văn minh, nó con người biết thế nào là thiện, biết thế nào là ác, biết là xấu biết là tốt, thì đó là chính văn minh nó từ đó. Nó còn phát triển lên, còn để phát triển nó văn minh đó là nhà cao cửa rộng xe hơi tàu bay đó, đó không phải là đúng là văn minh. Thì tùy theo cái định nghĩa thôi, nhưng mà trong cái này là phải gọi văn minh đó là trung thổ, cho nên là mình cái đoạn thứ hai mình có nè. Cái thứ ba mới là lục căn đầy đủ, mắt tai mũi lưỡi. Con mắt không có sáng cái độ mình nhìn lên đấy cái sao đất trời, cái lỗ tai không tốt cái độ mình nghe như mấy ông nhạc sư, nhưng mà vẫn mắt đủ mắt để thấy, đủ tai để nghe, mà lời có mờ đi nữa thì vẫn có kiến mà đeo. Đấy là cái trang người là gần như là đầy đủ. Quan trọng là ý thức mình không cuồng, không hoảng, nghĩa là không có những cái tâm bệnh tâm thần đủ, ta nói thiện đủ hiểu để thiện, thiện cao cũng biết, thiện thấp cũng có thể cho biết, nhưng mà thiện vừa thì mình có thể biết được. Đó là cái thứ, đây là cái thứ, đây là người thứ ba nè. Cái thứ tư á, chắc chắn là mình có rồi, đây là mình tin Phật, cái thứ tư là đầy đủ. Rồi cái thứ năm nữa, lâu giàu không có minh sư nhưng mà vẫn có thầy có bạn để tu học, đó là năm cái đầy đủ trong mình, không ai thiếu. Trong đây mình không có thế nào thiếu. Nên nếu mà gặp lỡ là nếu mình nó có khi nào mà bị mà nó đuôi què mẻ sức gì đó, thì một cách nào đó trong cái thế hiện đại vẫn có thể gọi rằng là nó không đầy đủ hoàn toàn nhưng mà vẫn đủ để mà học Phật. Còn thời xưa thí dụ mắt mù thì cũng không học được. Cái sợ đó, sợ làm ăn mù, làm ăn được ở nhà thôi, không có làm gì Phật pháp được, học được hết đó. Ta biết cũng vậy. Nhưng còn bây giờ mù học Phật cũng được, mà điếc học Phật cũng được, mà què học Phật cũng được, cái gì cũng phải học Phật được hết. Cái thời đại nó thay đổi, rồi mình sinh một thời đại nó là khác. Đó là năm cái viên mãn, năm cái viên mãn ở bản thân mình sinh ra là có năm viên mãn, thì mình phải trân trọng cái viên mãn này, tức là trân trọng cái thân này. Đúng rồi, tôi gọi được cái thân này là cái thân quý giá, thân người khó được. Nói thì mình nghe vì mình khó được, không mình sinh ra mình thấy cũng dễ dàng quá mà. Nếu mà không được thì mình là đâu, mình chết ở đâu, trong con thai mẹ rồi, hay là khi còn nằm ngửa trên giường nào ế oe, chết từ lâu rồi, sống được cái tuổi này là thấy là dễ quá, mà sinh thấy dễ quá. Nhưng mà gọi là thân người khó được thì chứ dễ gì mà hiểu. Thì làm thế nào thấy rằng cái thân người này khó được, mình suy nghĩ cái thân này khó được, mình tin luân hồi, mình chết rồi về sau này thì phải làm thế nào để tiếp tục được cái đời sống này mà khó được, không những mà đời sau gặp được năm cái viên mãn này nữa, mình trở thành năm viên mãn này nữa, đó là mình lo cho đời sau. Rồi còn mấy cái viên mãn ở ngoài, đó là cái môi trường, cái xã hội cung cấp cho mình. Mình sinh ra thời có Phật, biết rồi Phật khi bất cực tồn tại đó, Phật cũng ngồi trên bàn, cũng biết bạn gì mình biết thế nào. Nhưng vẫn có Phật đó, mình có ngày mình lễ bái, Phật ngồi trên bàn của mình, Phật Thích Ca, có các vị Bồ Tát này đó. Thậm thì có Phật, mà Phật đã thuyết pháp và giáo pháp nó còn lưu truyền. Tức là Phật đã thuyết pháp. Nếu Phật mà xin ông Niết Bàn rồi, mà không nói cho ai nghe thì mình đã có pháp, thành ra đã có pháp. Rồi mình cái nữa là có pháp, mà pháp đó đang tồn tại tới mình, mà tồn tại tới mình á thì trong đó pháp thiệt có pháp giả, nó cũng như tiền. Bây giờ cái xã hội nào cũng vậy, thì cái tiền có tiền thiệt, có tiền giả, có xã hội giàu như vậy, tiền cũng có tiền giả, không có tiền thiệt cũng có. Chỉ có người chuyên môn thì cần cho biết tiền thiệt tiền giả, như còn người bình thường ở đây giữa người bình dân với nhau, nhưng khi xài tiền giả không biết. Thì thế giới này cũng vậy, Phật cái pháp thiệt cái pháp giả rồi lẫn lộn, thành ra mình có biết được là nhờ cái phước, nói chung là nhờ cái phước nên mình cũng bị lộn vào những cái pháp giả tạo, pháp ngụy tạo, mà là ma pháp chứ không phật pháp. Cái đại học đi theo cũng được rồi tai hại như vậy không. Cái này cũng phải đơn giản. Thì mình thấy rằng á, mình biết có nhiều người giảng đạo Phật, mới đạo Phật đó là tà đạo, nhưng mà ta vẫn phải theo. Có nhiều người theo say mê ghê lắm. Thì cái này thì tùy theo trình độ ở trong mình, mình suy xét. Thì thấy không ít đâu ở trong này. Riêng cái nước Việt Nam này, mà cái tôn giáo nó cái của Phật giáo mà nó chính truyền từ Phật á, thì không biết có tới 10 hay không, có thể 5 và trên 5 gì đó đấy, mọi người không biết có hay không, không biết 5 trên 5 cái người này nó Phật truyền, mình không biết đúng hay sai. Cái đó mình không biết đúng hay sai ấy. Ngay cả trình độ tôi học hành, tôi biết những lời nói trong đó, những cái bịa đó không phải kinh Phật nữa, nhưng mà tôi không biết thực sự nó đúng sai chứ chắc gì tôi nói là tôi nói đúng. Tại vì kinh Phật truyền đại, người ta nói kinh Phật truyền đại là kinh có phải trực tiếp nghe đâu, mấy ông chép lại lộn xộn. Có nhiều người nói rằng là Xá Lợi Phất là nói là cả Long Thọ với là thế thân rồi những cái làm gì có với ông này, tông nhưng mà nói đâu có đúng. Tôi cũng thôi luôn. Đây là những cái mà mình không bị lẫn vào đó. Đây là một cái may của mình, thì phải biết tôn trọng cái đó, mình phải tôn trọng mình, đừng để đánh mất cái mình. Mình như là giống như rằng là một người sinh trong một cái gia tộc quý tộc, quý tộc theo cái nghĩa thiện, quân tử tốt đẹp á, cũng như sinh trong một gia đình danh giá, con gái ra đường phải giữ lấy phẩm cách của mình để đừng có mất cái giá trị của mình. Mình được cái thân người rồi mình tập thế nào để giữ cái đó. Mình không giữ thân là như những người cao cả, là những người được xã hội tôn trọng đề cao. Những người mà chết thì người ta tiếp nối rồi, cái đó không cần thiết. Mình chết rồi người đi tiếp, người kia tiếp là mình chết là cuộc mình giữ cái phẩm giá của mình. Nhưng mà muốn chữa là thế nào, tức là đã nói rồi, là được cái đây là cái cơ hội của cuộc này hiếm có, chứ có gì hiếm có. Mà mình không sửa soạn chắc thì đời sau mình được như thế này nữa. Chứ còn nếu mà nói Phật tử, một cái câu tôi thấy Phật tử nhiều chùa, nhiều cái quán lại treo 100 năm trước thì ta chưa có, 100 năm sau biết có hay không, từ gì tới một tấm lòng với sau là cũng mấy nữa. Thì cho là hay, cho là hay thiệt, nhưng mà đó thì đó là hoài nghi về Phật thuyết. 100 năm trước chắc biết có hay không. Phật nói ta, ta đã có từ vô thủy do vô minh vọng động, ta có từ vô thủy gì này, chẳng phải 100 năm trước nữa. Rồi 100 năm sau biết có hay không, thì Phật nói trừ phi chứng quả thánh nhập Niết Bàn để biết còn không, nếu chứ còn chắc chắn ta phải đi chép sau nữa. Vậy thì ta phải trân trọng cái đời sống hiện tại. Nó là trong cái bài kệ đầu của cái phần bài kệ đầu của Bồ Tát Hành đó, của Bồ Tát Hành nhập Bồ Đề, nhập Bồ Đề Hành đó. Ta đã thoát khỏi cái tám nạn rồi, và các đầy đủ 10 cái viên mãn nữa, tức là ta đã được một cái hoàn cảnh, cái tự thân cũng đã quý giá rồi. Mà giờ tự thân mình quý giá, nhưng bác học mà cái bác học chưa chắc gì quý giá. Họ chết cho cái đời này thì họ không biết phải đi về đâu. May ra họ tin Chúa thì cũng giờ lên Chúa, không biết Chúa có không chứ chắc biết. Nên thiên đường chưa chắc biết. Thì họ chưa chắc biết họ đi về đâu, thì chưa chắc là họ đã may hơn mình. Rồi đó, thì bên là bên Trung Hoa mới nói rằng là thế trí biển thông đó, mà trong cái tai họa đó gọi là tà kiến tà đạo đó. Mình không nói nặng tà kiến tà đạo, nhưng mà đã không có duyên, mình không có duyên với Phật pháp. Học thì có thể thấy được cái vũ trụ, thấy cái trọng sao trên kia, cách nhau bao nhiêu, cách bao nhiêu cái số, rồi vì sao ánh sáng mà giải thích được rành rành với cái vật thế giới vật chất này. Nhưng mà chắc chắn là họ không biết chết họ đi về đâu, họ chỉ chấp nhận là ta có thì làm chuyện đó, phải chết và kệ nó đi đâu người ta không cần biết. Tức là đây là cái tâm trạng của mấy nhà bác học. Nó không cần biết gì, biết tức ta gọi đó là thế trí biển thông, được họ tự hào với kiến thức của mình và cho thế là đủ rồi. Ta biết tất cả thế là đủ rồi, không còn gì nữa điều mà biết nữa. Nó gọi là thế trí biển thông, tức là cái trí tuệ biển bác thông suốt của người đời. Là cũng là nhà bác học đó, mà nói chung là cái tà kiến mà nặng á, cũng gần như tà kiến ấy, thì ta không tin đời trước, không tin đời sau, không tin gì cả, chết là hết, cũng như chết là hết nữa. Còn nhiều không, một số tin vào Chúa, tất cả tin Chúa, có Chúa này, chết rồi có Thượng Đế. Thì ở đây là nói rằng là mình á, đi được cái thân này, tại sao không quý trọng của nó mà để ra đời sau chắc gì mình có thể được cái này nữa, chuẩn bị cho đời sau. Mình ăn ngày này còn biết để đời sau, và ăn ngày này làm ngày này còn, nếu mà đủ sức còn muốn để cho tới tháng sau để phòng ngừa. Anh biết đâu cái chuyện phòng ngừa nhà cháy, nước trôi, nước lụt, biết đâu có phòng ngừa. Cái nước giàu sang như thế, giàu sang nếu có phòng ngừa lập đại dịch corona này thì ai cũng chết đói trọi. Cái nhiều người không đủ sức phòng ngừa, bây giờ phải đi xin ăn, không xin ăn một cách tàn tệ lắm. Nhưng mà phải có cơ quan từ thiện để giúp đỡ, chứ không chết, cũng chết đói hết, chứ còn sống gì nổi. Đó là không phải trách họ, đó là cái phước duyên phước hậu làm không được. Không thì không có điều kiện để mà tạo, để mà để dư giả. Mà mình không dư giả thì cũng vậy, nên mình tạo những cái phước tiện cho đời sau. Nên mới gọi rằng là thế. Nhưng mà cái thân người này mình á, mình đã được cái thân người rồi mà làm cái điều thiện á, không phải là dễ. Chứ cái chuyện là thiện mà rằng là phóng đi bố thí, cái đó thực ra không khó, có tiền là làm được. Mấy đại gia rồi ta họ bỏ ra vài ba chục triệu, vài ba trăm triệu, người ta làm rất dễ, cái đó cái làm đó cũng khó. Cái đó gọi rằng là gọi rằng là thấy cái điều thiện á. Điều thiện khó ở chỗ là mình sẽ thấy đó. Thiện là phát cái tâm thiện, mà niềm mong hướng tới một cái gì tốt đẹp hơn, đấy là gọi là thiện. Chính thiện có nghĩa là khéo léo, chúng phải đơn giản thiện là làm chuyện lành. Thiện là khéo léo, khéo là thế nào, giống như người trên cái chiếc thuyền, ngồi chiếc thuyền khéo léo lá như thế nào, con thuyền đi tới đâu như ý mình muốn. Chứ còn ngồi trên chiếc thuyền mà nó quay chiếc thuyền nó chèo, nó chạy lòng vòng đâm vào đá lúc nào hay, thì đó không thể là khéo. Chứ thiện trong Phật giáo cũng nghĩa là khéo léo. Khéo mình làm những điều khéo léo, mình muốn kết quả như thế nào thì làm những kết quả như thế, mình có những kết quả gọi là quả khả, mình mong kết quả tốt đẹp thì nó kết quả y như mình, thì gọi là thiện. Cho nên cái kết quả ngược lại thì không thể gọi là thiện được. Có nhiều khi cái kết quả nó chỉ có tạm thời, cũng như ăn trộm cướp, nó có thiện trong tạm thời, thành ra những cái thiện nó mới là thiện. Nó về nó tiêu xài một đêm sung sướng, một ngày nó nhiều quá nó xài một tháng sung sướng, tới khi bị bắt rồi thì cái tai họa thế nào chưa biết. Cũng những người nó gọi là đi khôn khéo khôn ngoan, nó có chuyện thì làm ăn buôn thuốc phiện, buôn gian bán lận, họ sung sướng được. Nhưng mà khi bị rồi ấy, bị phát hiện ra rồi, thì mình thấy trong cái chính trường và trong cái thương trường ở Việt Nam đủ thấy rồi. Những người đó họ tự thấy là khôn ngoan tài giỏi, họ lách cái người lách qua kia. Những cái chuột khi mà không chịu nổi thì người thì đưa ra bị pháp trường, người thì bị đẩy đọa rồi. Thì cái nào nó không thiếu gì trường hợp thành cái thiện, cái kết quả nó như mình muốn. Cho bây giờ cái thiện đó là tôi khéo léo tôi làm được một tỷ đô la ra tôi gọi là thiện. Nhưng mà chưa biết cái thiện nó thế nào, rồi nó đi máy bay nó sập cái thiện như cái là ở trên cái tháp đôi của Mỹ ra, toàn là những đại gia lớn, có những cái là triệu phú tỷ phú của thế giới không, nó sập một cái là chết rã. Trời, cái đó cũng phải là thiện, cách làm nó chưa phải là thiện. Thế là mình học được thiện thì là phải nói rằng cái bậc kệ thứ hai mới nói là cái điều thiện là mình không những bây giờ mình thấy như một ông bác sĩ đây, tôi cho là những người bác sĩ có thiện tâm, chứ còn học sĩ mà muốn học có bằng cấp học giỏi thật, muốn có bằng cấp để ra làm giàu thì không phải là cái làm bác sĩ đó ra trị bệnh luôn luôn muốn có người bệnh thì mình kể. Nhưng mà có những bác sĩ thực sự là thương người đời, thương những cái bệnh hoạn, có nhiều nguyên nhân để thương, hoặc thấy bố mẹ mình đau đớn mà mình không trị được, mình tưởng cái tâm từ nó phát triển đâu, không từ đâu phát tâm bồ đề đấy. Nhưng bồ đề nó chưa dẫn tới giác ngộ, nhưng mà được gần như là cái cơ sở để phát triển tâm bồ đề. Thấy những người thân của mình nó bị đau đớn quằn quại thế này, phải học lấy cái chuyện ngưỡng mình nhiều lắm. Con thấy bố mẹ chết vì cái chuyện này thì chắc chắn phải đi học để giúp những người khác. Nhưng mà hàng ngày tiếp xúc với những cái khổ, cái số mà trừ phi những người đi học cái này, nhưng mà đa số học mà cũng vì người đó. Nhưng mà từ cái đó để thấy người sống người chết mà để hiểu cái lý nghĩa sống chết khó có lắm. Kinh nói rằng á, là ở trong này là như chúng ta trong một cái đêm đen lâu lâu một anh chớp sáng lóe lên một cái, thì lóe lên ánh sáng thấy thì bước mà đi. Thì cũng như chúng ta vậy đó, đi trong thế giới này thấy thân hình mình đó, đau thì có thuốc, đói thì có cơm, nhất là cái xã hội này nữa, cơm mình đói mà hết tiền á thì có những cái tiệm cơm bù từ thiện bố thí, nếu nhà thiếu ăn thiếu mặc thì có những cái con từ thiện ta tới làm từ thiện cứu trợ theo viện trợ, thấy đời sống còn được cái bảo đảm. Ở những nước mà giàu nó còn thấy là còn bảo đảm, còn nhưng mà không có chỗ nằm là thấy là được cái an lạc vĩnh viễn không. Trên đây nói đó, mấy cái ánh sáng mà chúng ta thấy thỉnh thoảng cái người làm trong bệnh viện hay gì đâu chớp một cái, tự nhiên rằng là thấy cái ý nghĩa vô thường như thế nào, cái tâm nó lóe lên được tắt mất rồi, không kéo dài được, không đủ sức mà kéo dài. Thì đó là nhờ cái mình phải nhờ những cái gì, cái phước, cái đức, cái đó nó kéo dài ra được. Cái này hôm trước thì tôi cũng nói để tôi lặp lại cái điều nó dài một chút mà thôi, vẫn này. Nhưng mà trong cái điều kiện đó, tất cả cái đó là nói chung ở đời thực sự anh xung quanh thấy cái thiện người thiện nhiều hơn người ác, đó là lên mặt xã hội. Nhưng nói trên cái mặt mà bản chất của đời sống thì cái người ác là người không khéo léo, là bất thiện, dùng chữ bất thiện. Trong kinh Phật dùng chữ bất thiện là nhiều, tức là không khéo léo. Người không khéo léo là rất nhiều, người khéo léo cho đời sống khéo léo là thiện xảo trong đời sống mình rất ít, đó là gọi làm điều thiện. Cho nên gọi rằng là trong cái thế gian này cái bất thiện thì nó mạnh, nó quyến rũ mình làm những điều bất thiện thì mạnh, nó bất thiện cái độ ác. Còn cơ sở nó không khéo léo nhưng bất thiện làm hại quá nhiều người, thành ra mình gọi là ác. Thì nói Đức Phật ấy, khi mà thấy tất cả những cái này, vô chúng sanh thế này, pháp thế này, thì bằng cái gì? Thì nó nói tới cái chuyện pháp bồ đề, tâm giáo về hợp giống bồ đề. Nói tới cái lợi ích của bồ đề. Vì sao giáo về bồ đề? Thực sự ra bồ đề có hai cái. Một là giác ngộ, một giác cổ được thì phải có định hướng. Giờ chúng ta trong cái rừng rậm, bị ở đâu đó người ta bị mắc ở đâu đó, hay là con cọp rượt hay là ai rượt, thì lạc ở trong cái một khu rừng. Thì muốn ăn ổn phải biết rằng khu rừng ở đây là chỗ nào, phương này là phương nào, nhà ta hướng nào, thì đó gọi là giác tự, tức là giác ngộ, biết ta đang ở đâu, cùng cảnh ta đang cái gì. Và cái khu rừng là tốt nhất là khu rừng này, khu rừng nào mà cái đó phải ngồi yên một chỗ, chứ không có đi lăng đi bậy được. Đi bậy cần đi lạc, yên chỗ định hướng thì xong rồi, thì đó gọi là lúc này. Nhưng mà đã biết nơi rồi, biết chỗ nào đường nào ra được, nó sẽ chắc chắn có định hướng, ta có định hướng. Đây là cái bước thứ hai trong cái bồ đề tâm, gọi là bồ đề nguyện và bồ đề hành. Hành là thực hành, tức là nói chỉ là đi đó, trong đó là bồ đề nguyện. Nhưng người nằm trên giường suy nghĩ muốn đi, nhưng mà chính là phải bước đi mới trọn vẹn. Bồ đề hành, bồ đề nguyện của mình, ta có tâm nguyện bồ đề, ta nói ta thương hết tất cả mọi người, thương chúng sanh, ta nói nhiều khi nói thương thiệt đó, nhưng mà phải có cái hành. Giống như trong rừng đó, cái bồ đề tâm thực sự thì nó có cái hành. Những người trong rừng bị lạc ở trong rừng mà nhận định được hướng đi hướng nào, hướng nào là nhà, hướng nào là cái đường nào có ông trộm cướp, đường nào có ma quỷ, đường nào có cọp beo, biết rõ hướng nào tốt đẹp thì nhắm hướng đó đi về nhà, thoát khỏi khu rừng rậm này. Vậy thì trong này có hai cái điều. Điều thứ nhất là phải biết ta đang ở đâu. Thế còn nói thân thể ta cái gì chưa kể tới nữa, ta đang ở đâu và cần phải thoát khỏi cái chỗ này, chỗ an toàn này. Đó là bắt đó là gọi là sự giác ngộ. Mà khi đã biết rồi, biết cần định hướng, là biết chỗ rồi, giác biết chỗ này ta ở đâu, rồi sẽ định hướng, tìm hướng ra. Sau đó tấn ra một cách nào, ta đi bộ hay là người ta đi cái gậy chống mà đi theo, hay là cái gì là kiếm một con ngựa, con bò gì mà đi, có rất nhiều chuyện lắm. Thì trong đó này nói tất cả như vậy là thấy rằng cái tâm bồ đề này khởi sự đó, sống có định hướng, có cái tâm bồ đề. Bồ đề là khởi từ quy, như vậy ban đầu quy là giác ngộ về rằng là hiểu giác ngộ chỉ sơ sơ ấy. Giác ngộ biết đời này là khổ nè, khổ cho sơ thôi, nhưng mà thấy khổ này, muốn được yên ổn này, muốn Phật phù hộ này, được có tai họa, tai họa là khổ rồi. Thế nên tỉnh về vừa thề mà ở Việt Nam mà những hàng người như vậy thì thờ Quan Âm chúng ai thờ Phật Thích Ca, Phật Thích Ca người cứ dạy làm cái này lành, làm cái kia lành này, nghe mệt lắm. Thờ Đức Quan Âm dễ hơn, có chị mình ấy, mình đau ốm mà dễ mình bị cái gì khó khăn kêu ngài thì kêu Phật Thích Ca ngài mới đến, kêu Quan Âm ngài mới đến. Ta thờ thì cái đó mình cũng chế cái từ căn cơ thì cũng được. Cái đạo Phật là giống như là ông thầy thuốc ấy mà, nếu bệnh đó là cho bệnh ta thuốc bệnh đó tùy theo. Chứ còn bệnh nó bốn người yếu yếu như vậy, cho bệnh nặng đô quá ta chết làm sao. Thế cũng giống như thế, mà bây giờ bệnh corona này mà là cho uống cái gì đó, uống thuốc mà tẩy uống thuốc tẩy cho nó diệt mấy con vi trùng đi thì chết luôn thì thành ra là thế. Nhưng mà cái bồ đề tâm có uy lực như thế nào? Thực sự mình biết rằng người mà có định hướng, biết chắc đó là hướng ta đi rồi, thì người đó bằng mọi giá phải đi cho tới. Tất nhiên là ở trong này chỉ có hai con đường chết và sống. Và đã chọn con đường thế không đi sống thì bậc ca nào ta cũng đi. Đó là cái sự dũng cảm. Thì kinh 18 tháng, trong nhiều kinh lắm. Cái bồ đề tâm như thiện tại đồng tử, thực sự ra từ cái gặp ngài Văn Thù, tôi đã kịp mình có điều kiện để đọc hết cái, học hết cái Lăng Nghiêm, học hết thì cũng chưa chắc mình làm được. Mình học để biết cái Phật pháp vậy thôi, cao siêu vậy thôi, cũng giống như đời sống hàng ngày. Trong đó vài cái là Phật hàng ngày mình lưu ra được thì có thể làm được, thì lấy vừa thì vừa tầm thôi. Cái vừa tầm đó là cái bộ đề tâm, nó cũng có thiền hữu, rồi là cái thiền trí thức, cái bạn bè bạn hữu. Thì ban đầu với ngài là ngài Văn Thù, còn nói là pháp đề tâm, trong bộ đề tâm và hành bộ tác đạo như thế nào, thế nào là pháp bồ đề tâm và thế nào là hành bồ tát đạo, thì ngài chỉ cho hướng đi, nó gọi là đi rất vòng quanh, gần như là cả không gọi là chỉ nào á, thì một cái vòng từ cái bờ biển, tức là đi theo cái mũi của Ấn Độ Dương á, cái quần đảo của cái bán đảo Ấn Độ Dương á, đi vòng vòng lên tới từ phía đông lên như tới phía tây, trong đó những cái để tìm để học hỏi để tức là lăn lộn trong từng đời, trong thấy được cái bồ đề tâm như thế nào, lăn lộn trong từng đời ấy, để biết cái học cái bồ đề tâm từ nhiều chỗ, từ những người học toán trong Phật các, bồ đề tâm trong những người bán hương bán phấn, người bồ đề tâm trong những người dạy ngôn ngữ, bồ đề tâm trong người làm quan làm quyền, bồ đề tâm trong những người tù ngục, là học tất cả để biết cái bồ đề tâm. Mình có học nhận như vậy, mình chỉ học của vợ thôi. Thì bây giờ mình pháp bồ đề tâm là như thế nào, xem là cái hiện tại đi cuối cùng á, thì gặp ngài Di Lặc ở trong cái lầu cát á, thì lầu cát không nói rồi, cái lầu cát đó gọi là lầu cát là Phật giới. Vào trong cái lầu đó là hồi xưa là không có nói chuyện mà ý mà rồi bây giờ, nhưng mà nó vào trong đó là thấy là tự nhiên là cái ta trùng trùng vô số, một thân ta thì hiện ra nhiều thân, thân hiện ra cũng giống như trong ta vong trong một cái nhà mà gắn cái gương soi á, gắn là cả chục gương soi chung quanh cơ đó, đứng vào trong cái tất cả các gương, mà cái mặt gương này chỉ có mặt gương kia, mặt gương này nằm trong mặt kia, thì mặt gương kia nằm trong mặt gương này nọ, gương nọ nghĩa nó kéo nhau vô tận, là nó trong đó cái tự nhân hình ta nó vô tận, nghĩa đó gọi là sống, người sống vô tận. Nhưng mà trước khi nói vô tận thì là tán thắng tâm bồ đề này, nó hiện tại ngươi đã phát bồ đề tâm, nên mới nói đã phát bồ đề tâm rồi, thì bồ đề tâm có những ích lợi như thế này. Trong nó có nhiều ích lợi, những cái mà nếu có thì mình thấy hiểu trên bề mặt. Nó như một bộ tâm như mạch, như mảnh đất liền, thì trên đó cho các cây cỏ mọc lên, bộ đề tâm như chất kim cang, thì chúng ta là dược sạch tất cả những cái phiền não. Bộ đề tâm như ngọn lửa của cái thời kỳ mạt kiếp, cho nên là thời kỳ gọi là thời kỳ tận thế đó, từ Phật giáo có thời kỳ tận thế, học có tận. Từ thế giới nó co cụm lại, rồi tới có cái điều kiện khác nó bùng nở ra, nó vô kỳ thành trụ hoại, không bao giờ chấm dứt, không có tận thế. Trong chữ tận thế là Phật giáo không có chữ tận thế, trong kinh Phật nói chữ tận thế, nhưng mà nó phải là chữ đây là mình đặt ra trong này thôi. Nhưng mà ngọn lửa hồi đó là ngọn lửa cái thời đó thiêu đốt cả cái thế giới này, cái quéo hết, những cái ngọn lửa rực rỡ vậy đó. Thì người mà mới phát tâm bồ đề á, chỉ cần mới phát tâm bồ đề á, thì bao nhiêu phiền não, bao nhiêu tội của mình trong quá khứ bị sạch hết. Cái này nói nghe hơi khó hiểu, tại vì rằng tội thì cái nghiệp phải trả được, nhưng chúng ta có rất nhiều nghiệp quá, chúng ta đến xài trong cái nghiệp ác có, nghiệp thiện có, mà trong đó chắc cũng có nhiều cái vô số nghiệp ác, nhưng mà lật vặt lại chưa đến độ lớn lắm. Thì những cái lớn nó chìm xuống, chứ là cái lớn để cho ta làm trâu làm bò xuống địa ngục, là chưa đủ lớn để mà cho đủ sức nặng để cho nó kéo xuống, tới lúc đủ duyên nó kéo xuống mình chưa biết được, mình chưa biết được cái đó. Nhưng mà những cái này là người sơ sơ này đó, nên là những cái đó có những cái đó ha. Thì trong con người ta đấy nó chen lẫn phước với thiện. Rồi anh cứ nói chung như vậy là trong những cái tội nghiệp của mình ấy, nhận xét ấy, thì có bao nhiêu tội chướng mình hàng ngày mình làm như thế là bị cản trở. Thực sự ra nó tội nghiệp, có những cái nghiệp nó gọi rằng là phải trả, mà có những nghiệp nó gọi là chướng, nó cản trở, nó gọi là chướng nghiệp. Ở trong kinh Phật gọi là chướng nghiệp, ngày nay thì thị trường ta người ta đọc nhiều, ta không nghĩ tới cái chướng đó, ta chỉ nói rằng là tôi làm cái chuyện này cho nó mặt tôi xấu đi gì, tôi làm cái chuyện này cho tay tôi nó quẹo đi, tôi làm cái chuyện tôi mất cái giò đi, cái tạm cái nghiệp này tôi nuôi mất đi. Nhưng mà cái đó một phần khác có thể gọi là chướng nghiệp, ta tạo được lành hai con mắt sáng, nhưng mà có con nghiệp dự nào đó nó gọi là chướng nghiệp, thế nó hiện nó che hai con mắt lại, không cho sáng lên. Thì cái nghiệp lành đó nó vẫn còn, nó không có mất, cái nghiệp lành nó còn, nó không mất. Nhưng mà cái nghiệp chướng đó nó che rồi sao nó cũng mất, tại vì những cái này là nó có giai đoạn của nó lại thành nhị thục, tức là thành quả rồi, thì cũng như trái cây mà ăn rồi thì hết. Đó gọi rằng là nghiệp chướng. Thì cái gì cả hàng ngày ta làm không được, ta bị nghiệp chướng. Thí dụ như bây giờ, thí dụ tôi hỏi chính tôi thì không làm được nhiều, bị cản trở những điều này điều kia, muốn làm những mình muốn làm chuyện tốt thì chúng phải làm chuyện xấu, mới làm chuyện cấp trộm, phải là ham làm vua làm chủ làm quan làm quyền gì. Nhưng có những cái giới hạn mình không làm nổi, mình muốn có những điều muốn làm cho xã hội mình làm không được, nên làm bẩn cho bản thân thì làm được, nên nghĩa là lắc nhắc. Thì cái đó là do những nghiệp chướng nó trộn lại, trong vô số nghiệp chướng mình biết được cả một đống nghiệp chướng từ vô thượng tới nay, có những cái là tiêu thành quả rồi, có những chưa tiêu thành quả nằm đó. Thì ra rằng là chỉ một cái phát tâm bồ đề trong một sát na thì như ngọn lửa cực mạnh, nghĩa là nói chung lửa cả một triệu độ hay là cả mấy triệu độ vậy đó, nó cháy tất cả thì phiền nào cũng. Nhưng vì sao như vậy? Đây là nói theo một nghĩa rất là tượng trưng, vì rằng là khi ta đã định hướng được thì có tâm bồ đề, phát tâm bồ đề nghĩa là có định hướng ta sẽ làm cái gì, mà định hướng đây định hướng ra khỏi cái chỗ khổ người ta đã nhận, bây giờ ta đã nhận được rồi. Giống như ta ở dưới khu rừng rậm rạp đầy nguy hiểm, nhưng mà may mắn là ta có bản đồ, mà ta biết định hướng, thì bây giờ là ta khả năng ta lên đường. Bây giờ phát tâm một đề là ta sẽ lên đường, tôi quyết định đi, thì bao nhiêu tai họa đó nó sẽ ra hết. Thì một tâm này, đây là ta định hướng đi rồi, thì những cái phiền não kia nó bị chìm xuống, không hiện lên được nữa, thì ta là quyết định ta đi, con đường ta đi đến tới đó. Thì đó là gọi là cái uy lực của bồ đề tâm. Mình thấy rất nhỏ không có gì, nhưng mà rất là có làm có định hướng, định cuộc đời của mình. Rồi thì nói đi nói lại thì cái khó vẫn ở cái chỗ là làm thế nào tin nhận người ta là ai và trong cái thế giới này là gì. Cái đơn giản hai cái thôi, đơn ta là ai trong cái thế giới này là gì. Thì câu nói này thì bác trí thức, đại trí thức cũng trả lời được, cái trả lời là thành ra là ta phải học thời gian sau để suy nghĩ, đúng là học tới đâu suy nghĩ tới đấy. Thì đầu tiên á thì xét cái thân mình á, đây là tôi nói những cái chủ tích chúng ta cần học từ từ. Ai cũng biết rằng á là ta sinh ra đến với cái thân ngũ uẩn, muốn nhận sẽ ta được cái gì, ta mất cái gì, ta sẽ có cái gì, để mà từ đó để ta phát bồ đề tâm, bắt buộc phải xét từ bản thân ta, bản thân xét từ năm uẩn. Năm uẩn đó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, ai biết. Nhưng mà sắc là gì để ta quan sát cái sắc này, trong cái thân thể ta sắc là cái gì. Rồi là thọ là cái gì, tưởng, cái gì, hành thức. Để học những cái này từ từ, để tất cả giải thoát trong Phật A-la-hán. Khi nào biết rõ năm uẩn ta là cái gì cho năm uẩn này thì mới giải thoát được. Mà cũng hiểu rõ năm uẩn này, cái nào ta khổ, cái gì cho năm uẩn này mới tìm được giải thoát. Cũng như người mà đến nằm trong rừng á, là thấy đường kiếm được bản đồ đi rồi, phải biết rằng là sức khỏe ta như thế nào, ta phải đi như thế nào, ta đi bằng phương tiện nào, để biết cái bản thân ta đó, sức lực ta như thế nào, ta phải đi như thế nào mới lạnh đường đi. Thì chung quanh á, luôn luôn vẫn có những người dân rình rập, thì không thể rằng ta thấy đường ta là ta chạy liền, biết rõ cái bản thân mình. Thì cái phần này á, chúng người ta học rất sơ cũng nhiều. Đây có một vài chị học theo mấy cái lớp khác á, theo lớp của mấy thầy, theo lớp của bên cái cô bên kia thì học cái đó là học. một số các chị đã đọc sách rồi thì đã hiểu rồi. Trong giờ sau ta cũng tìm cách ta ôn lại một chút về cái năm muộn này, nhưng mà cái đó thì tuần sau ta sẽ học. Để tiếp tục nói về cái bồ đề tâm này, phát khởi tâm bồ đề này. Tất cả các kinh đó, trong các kinh đó mình nói kinh Vi Ma Cật, kinh Thăng Mang và kinh Quốc Nghiêm đều bắt đầu nói tới kinh cái tâm bồ đề, mỗi cái phát tâm bồ đề một cách khác. Ví dụ như phu nhân là Thăng Mang phu nhân, tới một cái vị trí phát tâm bồ đề trong một đất nước sẽ làm cho tất cả đất nước mình an ổn và tu thiện, đó là tâm bồ đề. Tức là nó có là mong cầu Phật đạo rồi, nhưng mà mong cho cả đất, nhưng mà muốn đất nước cũng phải có trí tuệ, cũng như rằng cái một cái trong một cái đất nước bình thường vậy đó em, muốn cho dân mình giàu á là phải có cái khái niệm, cái còn phải có trình độ bén nhạy kinh tế học, muốn cho xã hội an ổn á là không có thưa kiện thì nói cái bình đẳng, phải có khái niệm hiểu biết về luật học để chỉ dẫn cho nó bình đẳng. Rồi muốn cho đất nước yên ổn và nó vui vẻ với nhau, nó phải có văn học và chất học phát triển. Thì trong đất nước cũng vậy, khi mà một cái người mà muốn làm cái đất nước nổi với tư cách như là Thăng Mang phu nhân á, thì cái mà gọi là kiến thức đầy đủ là phải đối Phật đạo, không thể được, tức là trí tuệ của Phật. Thì muốn như vậy là phải học hướng cái đó. Nhưng mà trong hiện tại, trong thế giới là làm cho cái dân mình an ổn theo cái nghĩa là thế tục bình thường, nghĩa là an ổn này, không nghèo đói, đủ ăn mà không đói gì, không sách này, và mỗi được làm điều thiện này, không có những cái trộm cắp này, trộm cướp và những cái tội lỗi này không có. Chứ còn muốn làm cho cái dân toàn thì an ổn, gọi như kinh Kim Cang mà nó dẫn tới Niết Bàn, tức là dẫn tới cõi giải thoát hoàn toàn, thì cái đó phải học tập luyện trí tuệ. Thì trong kinh Thăng Mang thì nói tới là cái chính công đó, mà cái tâm nguyện bồ đề đó nó khởi từ gọi là nhất thọ chánh pháp. Như nhất thọ chánh pháp, nhất thọ chánh pháp là hộ trì chánh pháp còn tồn tại, nó gọi là nhất thọ. Nhất thọ chánh pháp mà hộ trì chánh pháp tồn tại đó là gì? Là vì mục đích an lạc, vì mọi người muốn cho mọi người được an lạc, mà giữ gìn cái chánh pháp nó như ngọn đèn. Mà chúng ta tất cả những đồ người đang đi trong đêm tối thì ta làm sao cho mọi người có tắt gì còn đèn tắt để mọi người thấy đường đi, mình không cần dẫn đường, nhưng mà chỉ cần là soi đường cho sáng để cho họ đi, mình soi đường cho sáng để biết đường ta đi ra khỏi vấn đề, đó gọi là giúp thọ chánh pháp. Đương nhiên là ngọn đèn như vậy là ta biết cách ta gìn giữ, cũng như người vậy đó, người mà giữ duy trì Phật pháp trong thế gian này phải biết Phật pháp đó là gì, cái điều là lợi cho thế gian, chứ không phải nói rằng ta cứ làm Phật pháp mà dán đây là có cái chùa nó có Phật to Phật lớn thì đó gọi là Phật pháp, chứ không phải. Thì cái thứ nhất mình phải nhớ chữ nhất thọ chánh pháp, đây là cái nên cần nhớ. Nhất thọ chánh pháp trong đó 10 đại nguyện của bà Thăng Mang, đó là nguyện là tôi phải làm sống hàng ngày, tôi từ đây cho tới khi mà tôi thành quả bồ đề á thì con sẽ làm cái gì, luôn luôn là khiêm nhượng như thế nào, không phải là thì tất cả những cái đó là cái nguyện mình sẽ làm hay không làm. Nhưng cái chính đó gọi là nhất thọ chánh pháp. Từ nhất vì sao nhất thọ chánh pháp thì hiểu rằng là trong cơ bản tất cả là Như Lai Tạng là những cái này tôi nói trước hôm trước rồi đó, vậy nhắc lại nhớ cái này một cái để hiểu được pháp tâm bồ đề là như thế nào. Đây là mình nói pháp tâm bồ đề, giờ nói theo tự kinh của nó nhé. Rồi tới ông chú Bô Cật thì với tư cách là một thương gia giàu có, tài sản tiền bạc đó có đầy đủ, thì với những cái người như vậy chúng ta biết này, ngay ở cái thế giới hiện tại thôi, một số nước đó, thiệt ra là mấy cái nước ở mấy cái người Việt Nam ở đi qua nước ngoài sẽ thấy cái này tu ra ngoài, nhưng mà tiếp xúc một số tôi có thể là hiểu được một phần. Những cái nước nào mà đời sống yên ổn, bảo đảm y tế, nghĩa là đau thì không cần gì hết, tức là có chính phủ lo, thất nghiệp có chính phủ lo, chết cũng có chính phủ lo, thì những cái đó không cần gì hết. Chúa cũng tin, Phật cũng tin. Có tin á, là tin đó là như một cái, là một cái trang sức, trang điểm, đó là gọi là cái tinh thần sống vật đó. Chứ không có tin tưởng, tôi nói chuyện như thế. Đương nhiên là không phải là tất cả của một số người, một số người dù ở đó, ta vẫn có cái chí hướng thượng, chứ không là tất cả. Mình nói là một số gọi là vì sao họ, họ tin tưởng vào cái này. Nếu hồi tôi đi vào một cái xóm ở Việt Nam, xóm của đại gia, thì cái xóm lớn, cái khu của đại gia, người tôi quen người thì đã thăm, cũng quen rồi, cũng hàng quán rồi. Nhưng mà tôi nói người thăm, ở đây hình như tôi thấy mọi người có vẻ tự mãn về cái thành công của mình. Đúng mà tự mãn và thành công, tiền bà có đầy đủ, đã tiền cả bảo đảm đời sống của mình có gì cả. Nó gọi là tiền bạc đó. Thì cái đó là cái mà những người dung chứ mất cực, giàu như cái ông, quyền thế như cái ông, không còn sợ gì hết. Tại vì là dù nó có nằm lăn ra giữa đường bất ngờ, mình chả có bao giờ nằm đơn mình đi đâu, có người đi hộ tống đi theo à. Mình sơ một chút là có người hỗ trợ. Thì tất cả những người chung quanh ông đều có cái niềm tin đó. Những người đó hầu như là bệnh, biết sẽ bệnh, nhưng mà bao giờ, không bao giờ ta cảm giác ta sẽ bị bệnh, khổ bị bệnh, không bao giờ ta có cảm giác ta khổ bị già, bị chết, không bao giờ có cảm giác đó. Tới khi nào bệnh rồi, còn bệnh bây giờ có bác sĩ, nãy giờ có bác sĩ, nếu bệnh quá, không chịu nổi thì cho một phin vô ta uống, thì cũng được, cầm được cơn đau rồi ta cũng sợ. Vì có người nghèo đói thì ông chỉ mất cật, ông đang bệnh. Cái đám mình nhà giàu đó, cái quan quyền nó tới thì ông nói cái gì, ông nói cái thân ông đem thân ông ra, ông nói cái thân cỡ như ông đó, sống sung túc đầy đủ phương tiện bao dùng, thời xưa có đầy đủ thứ thời xưa và thời nay có đầy đủ thứ thời nay, thì đem cái thân mình ra nói những cái tai hại, những cái tai họa của thân, mô tả vậy. Thì cái tai hại của thân nó cụ thể nhất là khi mà ta khỏe thì cái thân này là công cụ cho ta hướng lạc, mà khi ta bệnh á, nó ta bệnh á, là một tên giám mục hay là một tên độc ác nó hành hạ ta khổ, thì cái ta đâu biết ta là cái gì. Nhưng mà thân thực sự luôn luôn là công cụ, nhưng mà ta vẫn thân coi thân là cái ta giữ gìn nó như cổ xe mà, nhưng mà nó thân đẹp thì ta đẹp, mà thân xấu thì ta xấu. Nó thực sự nó là công cụ. Thì ông giảng tất cả những nói đầy đủ. Và vậy thì ta phải làm thế nào từ bỏ cái thân này thì có được cái thân quận Như Lai. Cái thân đó là gì? Thân đó được tạo bằng vô lượng công đức, tạo được bằng trí tuệ, bằng những đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Những cái thân như vậy là thân có được là do là 18 pháp bất cộng 10 lực, 4 vô sở quý, nó tất cả những thân đó tạo những cái thân đó chính là cái thân của Phật, ta phải cần có những cái thân đó. Đó là cách pháp Bồ Đề Tâm cho những người nhà giàu, tại vì cái thân này không ra gì cả, họ cần tiền của họ, cần quy lực, thì cái lực nào bằng 10 lực của Phật. Và tao luôn đi sổ, không bao giờ rung rẩy sợ hãi giữa cái thế giới này. Thì cái đấy là gì? Cái đó tối thường chúng ta là muốn vô úy. Còn cái bảo đảm người ta khỏi cần ăn, bố cần nhà lầu, cần hết, luôn luôn ta phải an lạc. Dù ta đã ở trong chiến trường, cái người này muốn làm hại ta và người này tân bốc ta, cung phụng ta, ta vẫn bình thản. Cái đó là gì? Đó gọi là ba niệm trụ. Mười lực muốn vô úy, ba niệm trụ. Nếu học được những cái này, cái tôi nói rộng ra đó, thì nó là cái thân của Phật, bản thân của Phật. Thì bỏ cái thân này đi, cái thân này là tật nguyền này, bệnh hoạn này, thân này như có nắng này, chỉ cho thấy hết á. Nhưng mà phải ông Duy Mơ Cập mới nói cho thiệt, ngay cả ông thầy tu nói chưa chắc gì người ta nghe. Thì câu chuyện này, câu chuyện rồi mà nói rằng là cũng như trong chuyện mà chuyện này cũng như chuyện cười, chuyện Tiểu Lâm trong Đầu Chúa mà của bên anh, nhưng mà giờ nói cũng biết khen, biết chê. Nó kể là ông đó nhà giàu, ông sắp chết, ông tin bao giờ tin Chúa, nhưng bên thông tục là khi chết rồi, vợ con rồi phải cầm để xin Chúa, ông rớt cũng hoảng ngục sao. Cha tới giảng hết 2 tiếng đồng hồ, ông nhất định ông xin xóa tội trước khi chết. Tới cái có ông bạn tới nói, thôi cha đừng có nói nữa, tôi cái thằng đó tôi nói cho nó nghe, nó rửa tội liền. Ông nói đợi ông cha nó một chờ đâu có chừng mới có 15 phút rồi. Thôi cha vô đi, cha vô rửa tội nó chịu rồi đó. Thật sự cha nó cao siêu gì không biết, cha nó chúa ba ngôi cái gì, cha nó chúa sống lại chứ hù thôi. Ông chết rồi thì ông không mất đâu, đại ý thì thiệt ra là ông nói gì mình chả biết, nhưng mà đại ý nói cái là ông sợ, tổng sợ là chết mà nếu không rửa tội thì sẽ đọa thế này thế kia. Và biết cách nói tại bạn bè biết nói, tức là khởi trừ thấy những cái sợ hãi, sợ hãi với cái thân này, mất cái thân này rồi thì sẽ còn cái thân khác, mà thân khác nếu không lo thì nó cũng nguy hiểm, trông sợ quá để rửa tội giống vậy đó. Cái đó thì dẫn chứng cái đó thì để chứng minh cho cái đó gần gũi với mình hơn, gần gũi, rất gần gũi với mình trong cái chuyện này. Nếu mà ai biết sợ hãi cái thân này, biết sợ hãi cái hậu quả của nó thì sẽ tìm chỗ an toàn. Mình nói là đến vô mất cặp thì cái này mình học rất nhiều, nhưng rất tiếc là mình không có thời giờ để suy nghĩ vì cái thân này. Đấy. Thành ra là nói cho hồi tôi còn trẻ, hồi nhỏ thì mình tự hào về cái sức khỏe của mình. Tôi thấy mấy người lớn mất ngủ một đêm lo quá, thời tôi mất ngủ đêm bây giờ tìm cái gì ăn uống cho nó ngủ thì mất ngủ đêm có làm sao đâu, mình cứ nghĩ trong bụng mà sao lo dữ vậy, bữa ăn bữa ngon không sợ bữa này sao tôi ăn ngon mới có chuyện gì không đó, sao lo như vậy. Chân nhất đây là một cái hạng người, thì còn một hạng người khác như là hạng người lao động chân lắm tay bột gì đó, thì có lỡ đêm ngủ thì họ sao là ngày họ cũng phải đi làm này, chết thì thôi vậy. Ăn bữa là ăn có gì ngon, ăn còn ráng ăn ăn, mà đúng ra những người đó lúc nào ăn cũng thấy ngon lúc nào. Nhưng mà không phải vì họ có thể giác ngộ được. Thành ra đó ba hai cái mẫu kinh cho chúng ta biết trong phương tiện để phát Bồ Đề Tâm. Nếu biết được như vậy rồi là mẫu phát Bồ Đề Tâm, sau khi phát Bồ Đề Tâm rồi thì để hành đạo, để Bồ Đề hành thì biết quan sát thế gian này. Thì cái lớp thứ hai là quan sát, thì quan sát thế gian này thế nào, thì trong sách thì tìm biết nói là thế giới này như mộng như huyễn, thế nào là như mộng, mà thế nào là như huyễn, là như ảo, là giống một cái ảo giác là như thế nào, chuyển hóa là thế nào. Đấy. Là rằng là như sương mai, như ánh chớp, rồi như là giống thế nào, mình làm thế nào để thấy được rõ cái đó, thấy thân ta là như mộng, thấy rõ thân ta là như huyễn, thì đó là tập quan sát chúng sanh. Cái đó phải học tập chứ không từ nói được, sách vở mà đọc có thể hiểu được. Luyện tập thì tu tập quan sát. Quan sát vậy rồi á, đó là cái trí tuệ để nhận rõ thế gian, thấy cái bản chất thế gian rồi. Bản chất này là xấu xa, mặc dù nó thanh tịnh. Tức vì tâm mình không tịnh cho nên cái thế giới nó thanh tịnh, thế giới nó không thanh tịnh. Thì phải quan sát cái chúng sanh đầy khổ lụy như thế nào rồi. Nhưng mà tất cả đều là như huyễn, như mộng thế nào rồi. Thì làm thế nào cái tâm từ bi, gọi là cái tâm gọi là đại bi đó, bi nguyện để rằng đi hóa độ chúng sanh. Thì đây là cái bước Bồ Đề hành. Thì trong sách gọi là bước Bồ Đề bắt đầu từ càn hội địa. Cái càn hội gọi là hội khô, những nghĩa sâu xa thì không nói, nhưng mà hội khô là sao, từ hội mà không có từ bi gọi là hội khô. Đọc sách vở hết, thế gian nhiều hết á, nhưng mà không có từ tâm đối với chúng sanh, từ cái huệ đó thấy mọi người khổ, biết rõ nguyên nhân khổ mà không khởi tâm từ được với cái khổ đó, đó gọi là rằng là huệ khô. Nhưng bác sĩ không thấy rõ tất cả những cái bệnh tật trong con người, thấy khổ não hay bệnh đau ốm đau nhức răng là thấy khổ ghê lắm, nhưng mà không khởi tâm thương người bệnh được, thì đó là cái hiểu biết gọi là huệ khô. Mà vì khô thấy thế gian là khác, đó là vì khô của bác sĩ. Thấy bệnh nhân là cái nghề nghiệp, là học trong sách là bệnh nó cho bệnh như thế, là không bao giờ cảm giác cái sự đau đó. Nhưng mà lăn lộn mình cũng cảm thấy, cũng không cảm thấy là thương hại, là đau đớn xót gì theo. Cứ làm theo sách, sách biểu sao mà làm vậy mà giỏi, bác sĩ giỏi thì mình sao vậy, làm cách dưỡng chân, làm như con robot mà đi giải phẫu, đó gọi là khô. Nhưng mà huệ vì Bồ Tát phải có cái huệ là tưới bằng nước từ bi, tức là gieo cái hạt giống đại trí rồi phải gieo cái rồi phải tưới bằng ngọn nước từ bi thì cái hạt giống phát triển, trí tuệ nó phát triển. Thì đây là trong cái quá trình như vậy ha. Tôi học những cái bất nhị với những cái Bồ Tát là gì trong đó là nhiều, nhưng đây là từng bước để mình đi. Là như vậy, đầu tiên trong Vương Vô Cực á, từ cái thân người, thực ra mỗi tùy một trường hợp mà nói để người ta sợ cái thế giới này, nhưng mà cách Phật giáo không phải sợ để mà hù, không phải làm gì gây những cái sợ hãi, nhưng mà biết rõ để mình giải thoát, thấy rõ mình đang ở đâu và mình sẽ đi về đâu, để biết rõ để mình giải thoát. Thì đương nhiên là các tôn giáo, bất cứ tôn giáo nào cũng dựa trên sự sợ hãi. Thì trong tiếng Anh thì cái từ rất rõ, fear là sợ và faith là tin, tin Chúa. Fear, không có cái thánh kinh nào từ bên cô răng, không có cái lời dọa nào. Thường đấy rất là từ bi nhân ái, nhưng mà nếu làm trái những lời của Thượng Đế thì tai họa vô cùng. Đây là cái cách. Nhưng đương nhiên là tí luận là sợ là phải, cũng như ta sợ lỡ là phải, lỡ là nó giúp cho ta, nhưng mà ta làm trái với cái bản chất của lỡ thì ta phải chết cháy. Sợ hay là xấu, sợ là đúng. Thì này mình nói phải nói như vậy là để chống lại tôn giáo là cái sợ, nhưng mà đối với Phật giáo cái sợ là nó khác, cũng là cái sợ đó, nhưng mà không phải sợ để mà tin. Hai cái khác nhau. Nên đấy là từ nhận rõ cái thực trạng, biết rõ thực trạng đó, tìm cách giải thoát cái thực trạng đó trong cái nhân vật. Nhưng mà cái từ đó nó kinh nhiều lắm, đọc trong sẽ thấy nó khó khăn, nhiều cái khó khăn như dễ, nhưng mà cơ bản là vẫn phải ai có thể làm được. Chỉ có điều là không có khả năng quan sát, nhưng có thể không có đủ trí tuệ để quan sát. Rồi trong kinh Hoa Nghiêm, đây là Pháp Bồ Đề Tâm trong kinh Hoa Nghiêm, thì hiện tại chưa Pháp Bồ Đề Tâm nhưng bắt đầu nhận xét cái thế giới này. Trước hết là tuy rằng tuổi trẻ nhưng mà đã bị đe dọa bởi cái sự chết, đây là một nguy hiểm. Người già không quán sự chết, sống lâu rồi không bị sự chết, cái tâm lý nó rất cũng hơi kỳ cục. Cái người ta nói rằng cái người mà nhốt tù 3 ngày thôi hay là 10 ngày thôi ở trong tù đàng hoàng á, mà thả nó ra sợ luôn á, mà cái người mở tù là 15 năm trở về rồi thấy tù chả có gì đáng sợ. Thành ra là giống như cái đầu cái chuyện mà trong chuyện mà anh chị đang quan sát gì trong Les Misérables của ông Từ Phi Cô, nó sợ tù lắm, nhưng mà khi bắt rượu trong chả sợ đâu, anh chị ở sợ nó thành một tên ra dữ dằn trong nhà tù, chả phải sợ nữa. Bởi cái lời nó cũng gần, nghĩa là từ khi con nít mà từ ba mấy tuổi gì làm chẳng sợ, nhưng mà về sau thì thôi tỉnh ngộ, kiểu nói chuyện tiểu thuyết thì ông chỉ ở tù nhưng ông đoán đúng. Thì cũng vậy, thì là ở đây là thiện tài, nói tới cái thiện tài học mới sơ học, cái tuổi còn trẻ học kinh điển, từ cái chỗ là văn thù Bồ Tát nói về những cái đời sống khổ lụy như thế này, thế gian thế này, phát tâm Bồ Đề liền từng phát nói, cho đến với trình bày rằng là cái tình trạng thế nào. Trước hết là ta bị giam cầm, bị khống chế bởi một tên ma vương độc ác. Ma là ma ra là tử thần á, sự chết, bị ám ảnh bởi một sự chết đó, nó tạo ra một cái hàng rào, một cái vách tường, cái vách tường vô minh rộng lớn, và trong ngoài nó có những cái hào, là những cái hào ngăn cản ta không được thoát ra được. Thì bây giờ bằng cái lực nào để rằng là đập đổ cái hào, lấp đầy cái hào và đập đổ cái thành trì này. Cái này trong nguyên thủy Phật giáo đã có rồi, ví dụ như là Bồ Tát A-la-hán là người đã độ tiệm, tức là đã vượt qua hào, đó là hào sanh tử, đã vượt qua cái hào, cái đã chặt đứt ngọn cờ, đây là ngọn cờ, ngọn cờ của quỷ sứ ma vân, cờ đó là cờ ngã mạng, tức là cho ta là thế này, ta là thế kia, thì nói chung thì đã có người thì ngay cả con vật nó cũng vậy, con cọp với nó là tà, nó là hành đẳng. Cái tà cái khó trị, nó gọi là chặt được mộng cơ, nó đã phá đổ vách tường. Cái Phật có lẽ là ngôn ngữ của một để thành Phật, nhưng mà được nói theo cái ngôn ngữ của vua chúa hiện tại dạng là cái đó. Thì cái đấy Bồ Đề Tâm đó, Bồ Đề hành động pháp nguyện Bồ Đề Tâm, đó là Bồ Đề nguyện vượt khỏi những cái sự khống chế của ma vương này, với cái thành lũy này, thành trì này, tôi đã khỏi. Thì đó là Bồ Đề Tâm, Bồ Đề hành. Thì nó Bồ Đề Tâm pháp như vậy rồi, tức là muốn đạp đổ cái thành trì, muốn lật đổ cái ông ma vương này, cái gọi là cái một cái ác, một bạo chúa ma vương thống trị này, đạp đổ tất cả những đội quân vương, đạo đội quân vương này là cũng là những tham sân đồ, cũng giống như đạo quân mà thế đạo quân mà của ma vương mà biết cái Bồ Đề á, đó là những cái phiền não, vô số phiền não. Có phân loại là những cái số này số kia, vô số phiền não tập quán hiện thành quỷ sứ nhân vây ta, nó hãm ta, ta không thể trùng trừ được, có thể vừa có được làm cho nó vừa có khỏi cái này. Thì ba cái, nhưng mà tùy theo ba cái nào mình phải học từ từ để mà thấy được, vừa có được. Ngay cả những cái thiền tài mà nói như vậy để nhận xét cái, cả cái thế giới này, cả cái thế chúng ta đang sống này, là không nói vũ trụ, nó chỉ nói riêng quả địa cầu này đang thống trị một bạo chúa, đó là sự chết, tất cả được sợ hãi của sự chết này, vì cái trình độ sự chết này. Đấy. Rồi nó lập ra những đạo quân, tức lập ra những cái bức tường ngăn che, rồi những cái hào, đào những cái hào để có thể vượt qua được giao thông hào ấy. Đây là cách phòng bị một cái thành trì hồi xưa, thì có những đạo quân là có phiền não giam cầm, thì tức là cái thân này, cái thân này ta bị khống chế bởi cái thân này, những phiền não nằm trong cái thân này ta không vượt ra được, cũng không trị ta. Thực ra là cả cái thế giới này nó chỉ nằm lọt trong thân ta mà thôi. Cái thân này là cả một cái thế giới trong này, nó bao vây thân này là cái thế giới trong thân ta. Đương nhiên là phá độ thành trì không có nghĩa là ta thắt cổ tự tử, nhưng mà ở trong ta đang bị ngự trị bởi một bạo chúa. Người ta diễn rộng ra là bảo ai cũng bị, mỗi người cũng có bảo chúa ngự trị, nhưng mà tất cả hợp là thành một bảo chúa ghi gớm ở cái thế gian này. Đó là thiền tài phát nguyện, đó là phát nguyện của một thanh niên thấy rõ, thì giống như là thanh niên làm cách mạng lớn của lịch sử, cách mạng lớn mà lịch sử đó là chính cuộc đời mà thôi, không có nói lịch sử quốc gia nhà nước gì của ai hết á. Đây ba cái đó là gọi là phát Bồ Đề Tâm, hôm trước mình nói rồi, nhưng bây giờ rút lại đây là Bồ Đề Tâm. Từ đó phát cái Bồ Đề nguyện như thế nào, Bồ Đề hành là như thế nào, mà suy nghĩ ba cái này thì được gọi là định hướng. Phát Bồ Đề Tâm là định hướng cho đời của mình. Này cũng những người mà bị rớt vào trong, lạc lên trong rừng đó, là để hiểu rõ, muốn định hướng là hiểu rõ ta ở đâu, ta đang, cái bản thân ta là như thế nào, ta có bị kẻ thù đeo đuổi, ai có ai đeo đuổi không. Rồi định hướng tất cả ít nghĩa đó, Bồ Đề phải hiểu rõ, thì lấy từng cái một, cái nào ta có thể hiểu được hết, suy nghĩ được, nhưng mà suy nghĩ từng cái, từ cái một suy nghĩ. Từ như ông trường ông Dương ở Cật này giả thiết này, nếu thân ta này, đó là giả thiết là ông đại gia, nhưng mà đại gia thì cũng thân với người ta, không có giàu cách mấy thì ăn cũng chừng chén cơm chứ ăn hơi được, phải ông giàu ăn có thể ăn cả 100 món, nhưng 100 món thì rút lại bằng 3 chén, nhưng 100 món là 100 món thì 100 bát ăn nổi đâu. Thành ra là nó bệnh thì ông, nó bệnh thì cũng đau, nhưng người ta có uống thuốc thì nhiều, có thuốc có chữa thì cũng đau, cũng lăn lộn thì không đâu, thì đau đâu, không biết là đau ở cái bình đẳng hết á. Thì cái bằng quan sát, cái này là tập quan sát, trong cái quan sát này mình nói để học đó, thì từ từ do những cái này chúng ta hiểu này, vì sao ta học giới, vì sao ta học định, vì sao ta học huệ, học được ba cái này, trong ba cái này đầy đủ suy nghĩ thì ta có sẽ phát của định tâm. Đây là học và hành, người ta hiểu những học của bài tập đó. không phải học để làm học giả nghiên cứu trường đại học, học thực hành. Thì nói rút lại như vậy đấy, bữa nay tới đây là hết nhá. Tôi tóm tắt lại cái gài này, nó là cả là hầu như là từ hồi mà mở cái máy này lại đây đó, thì nếu thể tạm thời kết thúc đầu tôi chi tiết, không phải chi tiết như sách của dài dòng cả hàng nghìn quyển, hay là cả trăm quyển, cả nghìn quyển, hay trăm trang, cả nghìn trang. Chi tiết đó là năm giới là gì, tám giới là gì, trong tám giới này ta cần điều trị cái gì, chỗ nào điều trị cái ngã mạn, điều trị cái buông lung, và cái chỗ nào tụ tập để cái tâm thiện, duy trì cái tâm thiện đó, là trong tám giới. Đây là những điểm học giới này. Rồi trong bộ tập giới là mình học như thế nào, quan hệ ta với xã hội như thế nào, sáu phương như thế nào, muốn nhập sự như thế nào. Đấy, là trong bộ tập giới đối từng bước một, ba cái đó là phát triển giới. Thì học những cái này sẽ thấy rằng là cái nói là từ cái giới, nhưng mà sẽ thấy rằng là giới như biển, hay là giới như biển không bờ. Ở trong rồi thì học từng cá một, lên từng cá một sẽ thấy lên cái bộ đặc giới với bộ tắc giới, với cái bốn nhất sự, sáu ba la mật, bốn vô lượng tâm, sẽ thấy không cùng tận. Ta học không cùng tận, cái đó nằm trong giới, mà từ giới đó phát triển lên định. Rồi sau đó tới cái huệ là nói đó, huệ là chỗ để làm thế này pháp bồ đề tâm. Rồi thì trong pháp bồ đề tâm đã có ba cái cơ sở, ba bản kinh văn làm cơ sở, ba cái gương cho mình. Một là ông chưa mà cần lấy cái thân bệnh mình ra quan sát cái thân bệnh này, quan cái thân ta với thân Phật. Thân ta này là do những cái thiện, những nghiệp thiện bất thiện nó tạo thành. Ta làm thiện với là cái thân này, và trong ta có những thiếu sót, trong ta có những cái không đầy đủ, không hoàn hảo, không hoàn hảo, thì đó là do những cái chướng nghiệp hay là những cái nghiệp xấu nó tạo ra. Thì quan sát cái thân này, thì để được cái thân là thân Phật, không phải nói cái thân đó là thân cha mẹ sinh ra nữa, mà thân đó tạo thành được bởi cái gì? Bởi rằng là nhiều đời nhiều kiếp tích tụ các ba la mật, các cái thiện nhiều đời nhiều kiếp với tiêu tập trong đó, cái thân đó là mỗi đời kiếp học cái đại trí nhớ tạo, học tập cái đại bi nhớ tạo được cái thân này. Và cái thân đó là thân của mười lực. Mười lực đó là gì? Thân đó là thân của bốn vô úy. Bốn vô úy đó là gì? Thân đó là thân của ba niệm trụ. Thân là thân của một đại, là thân đó là thân của đại bi. Đây là những điều chỉ có nơi một vị Phật, không có bất cứ ở nơi nào được cái thân. Thì học bỏ cái thân này để lấy được cái thân đó, thấy được cái đời nó vừa phong phú và giàu sang, không kể xiết được, ngọc ngà châu báu thế giới này không bằng, sẽ được cái đó. Rồi tới bà Thắng Mang Phu Nhân học nhiếp thọ chánh pháp. Nhiếp thọ là hộ trì chánh pháp, mà hộ trì chánh pháp chính là hộ trì đất nước của mình, để muốn người cai trị cho dân mình được yên ổn, thì hộ trì chánh pháp như thế nào? Nhất thọ chánh hộ trì, hộ trì cho ở nơi chính trong thân mình, trong thân mình không có mất chánh pháp, mất từ thân mình mà ra. Vì ta không giữ chánh, ta học pháp ta không có giữ, giới ta không giữ, định ta không có tập, vậy ta không có học, thì trong ta không có Phật pháp, thì Phật pháp đó sẽ mất ở trong ta. Mà trong ta Phật pháp ta mất, mà còn lại là ma pháp, thì cả thế giới này đều là ma, không có là Phật nữa. Thì ở chỗ Thắng Mang Phu Nhân là hộ trì Phật pháp, để chúng ta hộ trì Phật chúng ta. Đây là ý nghĩa, ý nghĩa pháp Bồ Đề Tâm đó. Vì sao ta phải hộ về pháp Bồ Đề Tâm, mà pháp Bồ Đề Tâm hành luận là phải hộ trì Phật pháp. Rồi tới là đây là mục đích đó hả, mà pháp Bồ Đề Tâm chính là mục đích đó, định hướng đó, chỗ đời của mình đó. Rồi tới thiện tài đồng tử, quan sát cái thế gian này, cái thân ta cũng là từ thân ta, nơi cũng từ thân ta hết á. Từ thân ta thấy rõ ta bị chi phối bởi quyền lực nào, quyền của vương như thế nào, và ta bị chung quanh ta bị bao vây bởi đội quân phiền não ác ma như thế nào, và ta bị ngăn che cái thân ta muốn làm mà không được, muốn vượt không được, ngăn che bởi cái gì? Ngăn che bởi những tường thành tam giới, và những cái hào sâu của những cái thân thể này, không là tâm thân hết á, thì làm thế nào pháp Bồ Đề Tâm là làm thế nào vượt vào cái thành trì đó. Đây là cái cơ sở để pháp Bồ Đề Tâm. Thì từ pháp Bồ Đề Tâm mới biết này, làm thế nào để pháp Bồ Đề Tâm được, cơ kết là chúng ta đã có đủ trong tám nạn, ta không có bị nạn nào. Như là ta chưa phải là giỏi, là thông minh, là trí tuệ, là bác học, nhưng mà điều điểm ta đã ngồi thế được, ta không có nạn nào. Và trong 10 cái viên mãn, mình không bị vấp vào cái việc, không bị cái việc nã nào, giờ đủ cả 10 cả 10 cái viên mãn. Vậy thì đây là cái cơ hội tốt. Sao mới nói đây là cơ hội tốt, tại sao ta không dùng cái cơ hội tốt để phát triển, phát huy cái đời của mình? Mà nếu mất cơ hội này, đời sau chắc gì còn để làm được. Đây là bữa nay học thế này là hết nha.